Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ Nội vụ Vương quốc Anh vừa phát động một chiến dịch truyền thông xã hội nhằm ngăn chặn người di cư bất hợp pháp Việt Nam ngày một tăng tìm cách vào nước này bằng đường biển trên các con thuyền nhỏ. Chiến dịch bắt đầu hôm 25 tháng 3 bằng cách sử dụng quảng cáo trên Facebook và YouTube để cảnh báo cho những người ở Việt Nam có thể đang cân nhắc thực hiện các chuyến đi bất hợp pháp đến Anh, theo một thông cáo được đưa ra cùng ngày trên trang web của chính phủ Anh. Bộ Nội vụ Anh nói rằng ngày càng có nhiều người Việt Nam di cư bất hợp pháp đến Anh bằng thuyền nhỏ và quốc gia Đông Nam Á này nằm trong số 10 nước hàng đầu có nhiều người di cư vượt eo biển Manche vào Anh một cách phi pháp. Các quảng cáo sẽ được viết bằng tiếng Việt và có lời khai của những người đã bị các băng nhóm buôn lậu người lừa đảo. Bộ Nội vụ Anh nói rằng chiến dịch ở Việt Nam được phát động sau hoạt động tuyên truyền trên mạng xã hội thành công ở Albania vào năm ngoái, góp phần giảm 90% số lượng thuyền nhỏ chở người di cư từ Albania. Một thống kê do Bộ Nội vụ Anh công bố hồi tháng 3 năm 2022 cho thấy số người bị nghi là nạn nhân buôn người tới nước này cao kỷ lục trong một thập niên qua, trong đó số nạn nhân người Việt Nam cao thứ ba, chỉ sau người bản xứ và người Albania. Chiến dịch quảng cáo của Bộ Nội vụ Anh được phát động sau khi chính quyền nước này và nhiều nước châu Âu thực hiện các đợt chấn áp mạng lưới buôn người đã phát triển mạnh mẽ trong thập niên qua. Anh được xem là một trong những điểm đến chính của nạn nhân buôn người Việt Nam và cũng là nơi 39 người di cư bất hợp pháp mang quốc tịch Việt Nam bị phát hiện chết trong một xe tải đông lạnh hồi tháng 10 năm 2019. Các quảng cáo mới được Bộ Nội vụ Anh tung ra sẽ vạch trần những thông tin do các băng đảng tội phạm lan truyền và cho thấy những người thực hiện cuộc hành trình có nguy cơ mắc nợ và bị lợi dụng bởi các băng nhóm buôn lậu người mà Bộ Nội vụ Anh gọi là những kẻ kiếm lợi từ việc tạo điều kiện cho các thuyền nhỏ vượt biển đến Anh. Chiến dịch cũng sẽ cảnh báo người di cư Việt Nam về thực tế cuộc sống bất hợp pháp ở Anh, không có quyền và không được tiếp cận các dịch vụ công hay nguồn tài trợ ở Anh thông qua những lời khai thực sự từ những người hối hận vì đã đến Anh bất hợp pháp. Trong một quảng cáo theo Bộ Nội vụ Anh, một người di cư chia sẻ trải nghiệm ngủ trong trại ở Calais trong 5 đêm dưới sự giám sát của lính canh có vũ trang trước khi thực hiện hành trình xuyên eo biển Manche từ Pháp đến Anh. Người di dân Việt có tên viết tắt là K nói trong quảng cáo, "Tôi sẽ không bao giờ mạo hiểm mạng sống của mình trên một chiếc thuyền nhỏ nữa, ngay cả khi anh cho tôi tiền." Bộ trưởng Nội vụ Anh James Cleverly cho biết rằng đây là một chiến dịch mạnh mẽ chứng minh một cách trực tiếp rằng cuộc sống của những người đến Anh bất hợp pháp khác xa với những lời dối trá mà các băng đảng bên kia eo biển Manche nói với họ. Ông Cleverly nói, mở rộng chiến dịch của chúng tôi đến Việt Nam, một đối tác quan trọng khác trong công tác giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp, sẽ giúp chúng tôi cứu được nhiều mạng sống hơn và làm suy yếu mô hình kinh doanh của những tên tội phạm trục lợi từ hoạt động buôn bán hèn hạ này. Bộ Nội vụ Anh cho biết các quan chức hai bên đã hợp tác chặt chẽ với nhau để ngăn chặn các chuyến di cư phi pháp tới Anh và loại bỏ những người bất hợp pháp tại đây. Một đặc phái viên của Anh đã tới Hà Nội hồi đầu tháng này và làm việc với Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan khác để thúc đẩy hợp tác phòng chống mua bán người giữa hai nước. Với sự hỗ trợ của chính phủ Anh, một chương trình phòng chống nô lệ thời hiện đại tại Việt Nam đã được triển khai từ năm 2019. Theo Bộ Nội vụ Anh, các quan chức cấp cao của Anh và Việt Nam dự kiến sẽ gặp nhau tại London vào ngày 17 tháng 4 để thảo luận về hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong các vấn đề di dân.
Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam ra thông cáo hôm 22 tháng 3 cho hay rằng mới đây họ bày tỏ lòng ghi ơn gần 5.100 quân nhân Hàn Quốc đã tử trận trong chiến tranh Việt Nam. Liên minh này là một mạng lưới các nhóm tranh đấu vì Dân chủ cho Việt Nam tại hải ngoại và trong nước. Thông cáo được phát hành trên trang EIN Presswire nói rằng một nhóm các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa và hậu duệ là thành viên của liên minh đã âm thầm đến thăm Nghĩa trang Quốc gia Seoul hôm 17 tháng 3 để tưởng niệm ở thời điểm đã được 50 năm kể từ khi binh sĩ Hàn Quốc rời khỏi Việt Nam Cộng Hòa, cũng thường được gọi là Nam Việt Nam. Nhóm đã viếng mộ của 5.099 người lính đã ngã xuống, những người đã chết để bảo vệ chính nghĩa tự do ở một nước ngoài. Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam nói trong thông cáo. Liên minh cho biết với sự giúp đỡ của những viên quản trang, nhóm đã đặt hoa và thực hiện nghi lễ trang trọng. Họ đứng nghiêm trong gió lạnh biết ơn và tưởng nhớ những đồng đội trước đây mà sự phục vụ của những người đó được đánh giá là rất thiết yếu trong việc ngăn chặn làn sóng cộng sản ở châu Á, thông cáo viết. Tuy không thành công ở Việt Nam vì Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản năm 1975, nhưng việc này đã mang lại cho phần còn lại của châu Á đủ thời gian để trở thành những nền kinh tế vững mạnh và các xã hội dân chủ. Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam bày tỏ quan điểm. Binh sĩ Hàn Quốc nằm trong số các quân nhân nước ngoài đầu tiên đến Nam Việt Nam vào năm 1964 và trong số những ngoại binh cuối cùng rời đi gần 10 năm sau. Chỉ đứng sau Mỹ, Hàn Quốc là đồng minh lớn thứ nhì của Nam Việt Nam và họ đã điều tất cả các quân chủng gồm bộ binh, thủy quân lục chiến, hải quân và không quân tham chiến. So với số binh sĩ Hàn Quốc tử trận thời chiến tranh Việt Nam, Mỹ chịu mất mát gấp hơn 11 lần với xấp xỉ 58.000 quân nhân Mỹ đã ngã xuống. Trong cuộc chiến này, Nam Việt Nam mất hơn 250.000 người lính trong chiến đấu. Nhóm thành viên của Liên minh vì Dân chủ cho Việt Nam cũng đã thăm đài tưởng niệm chiến tranh Hàn Quốc nhân dịp 50 năm chiến tranh Việt Nam kết thúc. Tại đó, nhóm bày tỏ lòng trân trọng sự hy sinh cao cả và tinh thần bất khuất của nhân dân Hàn Quốc, Liên minh nói trong thông cáo. Ngoài các hoạt động tưởng niệm nêu trên, như VOA đã đưa tin, hoạt động chính của Liên minh ở Seoul trong những ngày gần đây là tổ chức điều phối một số cuộc họp về dân chủ bên lề hội nghị thượng đỉnh dân chủ lần thứ 3 diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 3. Chủ nhà của hội nghị năm nay là chính phủ Hàn Quốc. Sự kiện này được thực hiện theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Biden đã chủ trì hội nghị đầu tiên và thứ nhì lần lượt vào hai năm 2021 và 2023. Việt Nam đều không được mời tham gia cả ba lần hội nghị. The Voice of America,
VOA. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kittenbrink mới cho biết rằng hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ cao là một yếu tố hết sức quan trọng của mối quan hệ. Trao đổi với các phóng viên sau chuyến thăm một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, ông Kittenbrink nói rằng ngoài vấn đề kinh tế và thương mại mà ông coi là hết sức quan trọng đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hai bên đã thảo luận về sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu và sức khỏe. Ông cũng cho biết thêm rằng phía Mỹ và Việt Nam cũng trao đổi quan điểm về một loạt các vấn đề an ninh và chiến lược từ Biển Đông đến tình hình ở Myanmar cho đến bán đảo Triều Tiên. Khi được hỏi về các diễn biến liên quan tới các cuộc thảo luận trong khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng IPEF mà Mỹ khởi xướng năm 2022, cũng như về sự hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn với Việt Nam, ông Kittenbrink nói hôm 7 tháng 3 rằng phía Mỹ thực sự rất biết ơn về vai trò lãnh đạo mà Việt Nam đã thể hiện trong IPEF cho đến nay. Quan chức ngoại giao này nói thêm rằng sự hợp tác kinh tế trong IPEF và trong lĩnh vực công nghệ cao vẫn là một yếu tố hết sức quan trọng của mối quan hệ song phương. Ông nói, xin trích, tôi nghĩ bạn đã thấy từ các thông báo tại thời điểm chúng tôi nâng cấp quan hệ đối tác lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái trong chuyến thăm của Tổng thống Biden, rằng sự hợp tác của chúng tôi trong lĩnh vực công nghệ thực sự là một yếu tố quan trọng, mới mẻ và thú vị của mối quan hệ, ông Kittenbrink nói. Điều đó sẽ tiếp tục tiến về phía trước, chắc chắn đó là yếu tố then chốt trong các cuộc trò chuyện của tôi, nhưng tôi không tới Hà Nội để đưa ra bất kỳ thông báo mới nào về lĩnh vực đó, nhưng tôi tin rằng nó sẽ vẫn là một trong những yếu tố quan trọng và thú vị nhất trong mối quan hệ của chúng tôi trong nhiều thập kỷ tới. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đầu năm nay cho hay Việt Nam đang chuẩn bị cho việc đón nhận làn sóng đầu tư mới trong ngành bán dẫn, theo cách gọi của ông, trong đó có việc ký kết với một đại học của Mỹ về đào tạo nhân lực. Ông Dũng nói rằng, bộ do ông quản lý đã ký kết hợp tác với Đại học Arizona, nơi đào tạo lớn nhất của Hoa Kỳ về ngành bán dẫn, nhờ sự giới thiệu của chính phủ Mỹ. Thêm nữa, ông cũng cho biết rằng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được chính phủ giao xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn tại Việt Nam đến năm 2030, với mục tiêu là đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn. Bộ trưởng Dũng được VGP News trích lời nói rằng, Việt Nam đã ký hợp tác với hai tập đoàn thiết kế chip lớn nhất của Hoa Kỳ, trong đó có Synopsys, để thành lập trung tâm nghiên cứu thiết kế chip trong các cơ sở trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia đã được thành lập. Năm ngoái, Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung nhân chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden, trong đó nói rằng hai bên ghi nhận tiềm năng to lớn của Việt Nam trở thành quốc gia chủ chốt trong ngành công nghiệp bán dẫn. Theo văn bản này, ông Biden và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ủng hộ sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam, và hai bên sẽ tích cực phối hợp nhằm nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung bán dẫn toàn cầu. Tuyên bố chung nói rằng Việt Nam và Hoa Kỳ tuyên bố khởi động các sáng kiến phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn, trong đó chính phủ Hoa Kỳ sẽ cấp khoản tài trợ gieo mầm ban đầu trị giá 2 triệu đô la, cùng với các khoản hỗ trợ từ chính phủ Việt Nam và khu vực tư nhân trong tương lai.
Chính phủ Việt Nam vừa xác nhận rằng VinFast đã bắt đầu triệu hồi gần 6.000 xe điện sau khi phát hiện lỗi trong hệ thống đèn, trong lúc nhà sản xuất xe khởi nghiệp của quốc gia Đông Nam Á đang mở rộng sản xuất ra toàn cầu. Trong một thông báo đưa ra hôm 19 tháng 3, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết họ đã phê duyệt việc triệu hồi 5.912 ô tô con của VinFast vì lỗi trong công tắc tổng hợp cần gạt tay trái. Thông tin về đợt triệu hồi đã được VinFast đưa ra hồi đầu tháng trước. Cục Đăng kiểm cho biết những xe bị thu hồi là dòng VF 5 Plus được sản xuất và lắp ráp tại nhà máy của VinFast ở Hải Phòng trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 12 năm ngoái. Thông báo được công bố vào tuần trước nói rằng việc triệu hồi kéo dài đến hết ngày 19 tháng 2 năm 2025. Theo thông báo, VinFast đã ghi nhận một trường hợp liên quan đến lỗi này trên các xe đã bán ra thị trường. Cục Đăng kiểm cho biết trong thông tin triệu hồi sản phẩm rằng vấn đề này xảy ra khi đèn pha và đèn báo được sử dụng ở chế độ tự động, gây nguy hiểm cho người lái và những người tham gia giao thông cùng. VinFast hồi đầu tháng 2 công bố đợt triệu hồi các xe VF 5 Plus để sửa lỗi đèn pha tắt khi bật sinh nhan trái nhưng đang chờ chính phủ phê duyệt. Theo truyền thông trong nước, VinFast cho biết việc thu hồi này chỉ ảnh hưởng đến những chiếc xe được sản xuất và bán trong nước. Đây không phải là đợt triệu hồi đầu tiên của hãng xe Việt Nam. Vào tháng 5 năm ngoái, VinFast cho biết họ đang thu hồi tất cả các xe của lô đầu tiên xuất sang Mỹ sau cảnh báo an toàn do chính quyền Hoa Kỳ đưa ra. Gần 1.000 xe VF8 của VinFast được xuất sang Mỹ vào cuối năm 2022 và Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Hoa Kỳ cho biết toàn bộ số xe này bị lỗi phần mềm trong màn hình bảng điều khiển thông tin an toàn. Nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Việt Nam đang hy vọng cạnh tranh với những gã khổng lồ về xe điện như Tesla của Mỹ và đang nỗ lực thâm nhập thị trường thế giới với các mẫu xe điện của mình. Hãng ô tô của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ từ tháng 8 năm ngoái, hiện đang xây dựng một nhà máy sản xuất và lắp ráp xe điện ở North Carolina, một tiểu bang miền đông Hoa Kỳ. Trong nỗ lực mở rộng kinh doanh ra thế giới, VinFast hôm 15 tháng 3 đã hợp tác với một nhà phân phối xe điện ở Ghana để thâm nhập vào thị trường châu Phi. Hãng xe Việt Nam cũng có kế hoạch xuất khẩu xe điện sang Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Trong những tuần gần đây, VinFast đã đạt được thỏa thuận phân phối tại Oman với công ty đầu tiên mà hãng hợp tác ở Trung Đông, động thổ nhà máy ở Ấn Độ, ra mắt dòng xe ô tô điện tay lái nghịch đầu tiên của hãng ở Indonesia và công bố ra mắt tại Thái Lan. VinFast tháng trước báo cáo khoản lỗ gần 2,4 tỷ đô la trong năm ngoái sau khi không đạt được mục tiêu doanh thu đề ra. This program has come to you from the Voice of America, Washington.